Giải đọc siêu nhân, tác giả John Bevere. Chương 3. 1. Chúng ta hãy xem lại lời của Phao-lô gửi cho hội thánh mà ông yêu thương. Mỗi người nên xét chính mình khi ăn bánh và uống chén này, vì người nào ăn và uống mà không phân biệt thân Chúa, tức là ăn và uống sự phán xét cho mình. Vì thế, trong anh chị em có nhiều người đau yếu, bệnh tật và một số chết. Nếu chúng ta tự xét mình, chúng ta sẽ không bị xét đoán. Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 28 đến câu 31. Trong chương này, chúng ta sẽ tập trung vào lời của Phao-lô, không phân biệt thân Chúa. Có hai điều cần quan tâm ngay mà tôi muốn chỉ ra. Trước tiên, ông không nói đến cá nhân nào, mà trái lại, ông nói với mọi tín hữu trong hội thánh này, tức là cộng đồng tín hữu trong thành phố Cô-rinh-tô. Trong vài thập kỷ qua, hội thánh đã nhấn mạnh nhiều tới mối quan hệ cá nhân của chúng ta với Chúa Giê-xu. Tất nhiên, đây là một khía cạnh rất quan trọng và thực hữu của Cơ Đốc giáo. Tuy nhiên, thực tại về một hội chúng với tư cách là thân thể của Chúa thì lại không được nhấn mạnh như vậy. Nói đơn giản, tất cả chúng ta đều là một trong Chúa Giê-xu. Điều quan trọng là cần phải xem xét cả hai lẽ thật này để không chọn khía cạnh này mà bỏ khía cạnh kia. Thứ hai, bản dịch Kinh Thánh New King James Version đã dịch những lời của Phao-lô hơi khác một tí. Bản dịch này cho rằng lý do nhiều người yếu đuối, bệnh hoạn và chết sớm là do không phân biệt thân Chúa ở trong câu số 29. Xem xét kỹ các bản dịch Kinh Thánh khác nhau giúp cho chúng ta có một bức tranh rõ hơn về những gì mà Phao-lô đang muốn chuyển tải. Để hiểu rõ hơn, chúng ta phải trở lại đọc chương 10 của Cô-rinh-tô nhất. Trong chương này, Phao-lô nói về sự giải cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập và khoảng thời gian họ ở trong sa mạc. Khi bàn về việc này, ông nói rõ mục đích là để họ chú ý đến câu chuyện này. Những điều này đã xảy ra cho họ như là một bài học và cũng được ghi chép lại để làm gương cảnh cáo chúng ta là những người đang sống vào thời đại cuối cùng này. Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu số 11. Phao-lô không chỉ dạy về bài học lịch sử, nhưng ông trình bày một lời cảnh báo hiện tại để chúng ta tránh khỏi sự phán xét. Khi nói về kinh nghiệm sa mạc của dân Israel, vị sứ đồ bắt đầu bằng cách minh họa mối quan hệ giao ước của họ với Đức Chúa Trời. Ông nói hết thảy đều được dẫn dắt bởi Thánh Linh hay là đám mây. Hết thảy đều được giải cứu khỏi Ai Cập, đó là hình bóng về thế gian. Hết thảy đều chịu báp tem. Chúng ta được báp tem vào trong một thân thể. Hết thảy đều cùng ăn thức ăn thuộc linh. Hết thảy đều uống cùng một thức uống thuộc linh, đó là lời Chúa. Đúng không ạ? Sự nhấn mạnh rõ ràng là chữ hết thảy. Sau đó, ông tóm lược rằng hòn đá đi cùng với họ chính là Chúa cứu thế. Ý của ông rõ ràng là họ là một thân thể và tất cả đều thuộc về Đức Chúa Trời đấng giữ giao ước. Chắc chắn điều này tương ứng với việc chúng ta là ai như là một thân thể của Chúa. Rồi ông đưa ra một nhận xét đau lòng ở trong đoạn 10 câu số 5 như sau. Nhưng đa số tổ phụ không đẹp lòng Đức Chúa Trời, cho nên đã bỏ xác trong sa mạc. Chúa yêu chúng ta rất nhiều. Điều này vượt qua mọi trí hiểu của chúng ta. Sự thật thì chúng ta không bao giờ có thể làm bất cứ điều gì để khiến Ngài yêu chúng ta nhiều hơn hoặc ít hơn. Tuy nhiên, khi đã nói điều này, điều quan trọng cần phải chỉ ra là chúng ta chịu trách nhiệm về việc Chúa hài lòng với chúng ta như thế nào. Đây là lý do mà Phao-lô nói trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu số 9 rằng mục đích của chúng ta là sống đẹp lòng Chúa. Điều này phải là mục tiêu tối thượng cho bạn và cho tôi, cũng như cho mọi tín hữu. Tại sao dân sự Chúa trong Cựu Ước chết mà không hưởng được các lời hứa của Chúa dành cho họ? Phao-lô nói đến năm tội lỗi dẫn tới sự sa ngã của họ. Thứ nhất, đó là tham lam, đó là thèm muốn những thứ không thuộc về Chúa hay nằm ngoài sự cung ứng của Ngài. Cái thứ hai đó là thờ cúng thần tượng. Thứ ba là sống phóng đãng. Thứ tư là thử Chúa và hay than phiền. Phao-lô viết trong vài câu sau đó. Xem trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 15 cho đến 18. Chép như thế này nha. Tôi nói với anh chị em như nói với những người khôn ngoan, hãy suy xét những điều tôi nói. Chén tiệc thánh mà chúng ta cảm tạ không phải là chén thông công với huyết Chúa cứu thế sao? Bánh mà chúng ta bẻ không phải là bánh thông công với thân thể Chúa cứu thế sao? Vì chỉ có một ổ bánh, chúng ta dù nhiều người vẫn là một thân thể, vì tất cả chúng ta cùng dự phần trong ổ bánh. Hãy xem người Do Thái theo huyết thống. Không phải những kẻ ăn đồ dân tế thông công với bàn thờ sao? Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 15 cho đến câu 18. Ở đây một lần nữa, Phao-lô nói về bữa tiệc thông công hay tiệc thánh và đưa ra cho chúng ta bức tranh bao quát hơn về vấn đề mà ông đã đề cập trong chương 11 của Cô-rinh-tô nhất. Không phân biệt thân Chúa. Ông thừa nhận rằng, dẫu chúng ta có nhiều chi thể, nhiều cá nhân riêng biệt và mỗi người chúng ta đều có mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, ở một cấp độ khác thì trong cái nhìn của Chúa, chúng ta là một. Đây là điểm trọng tâm của những lời dạy mà Phao-lô nói đến. Chúng ta là một thân của Chúa, chúng ta hiệp một như dân Israel trước đây. Vậy bây giờ chúng ta cần hỏi. Hỏi gì ạ? Sự phán xét phải chịu ốm yếu, bệnh tật và chết sớm là dành cho cá nhân nào phạm tội hay cho cả hội thánh tại Cô-rinh-tô phải gánh lấy các hậu quả này do lối sống của một số tín hữu gây ra? Ô, xin đừng hiểu lầm tôi nha. Tôi rất muốn nhấn mạnh điểm này. Có lẽ những hậu quả cá nhân dành cho tội lỗi cố ý phạm. Nhưng ở đây chúng ta cần tập trung vào lẽ thật mà sứ đồ đang bày tỏ. Ông đang nói với các tín hữu thuộc về thân thể Chúa, tức là cả hội thánh và là một tập thể. Trong trường hợp này, đây chính là thân thể của Chúa tại thành phố Cô-rinh-tô. Hành động tham lam của một người. Chúng ta hãy trở lại trường hợp Kinh Thánh nói dân Israel là cái gương cho chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta hãy xét đến thế hệ sau mà do Giô-suê lãnh đạo. Các tín hữu này đã can đảm đi qua sông Giô-đan và tiến vào xứ hứa. Nhiệm vụ đầu tiên của họ là hủy phá thành Jericho to lớn. Rõ ràng, đây là một nhiệm vụ rất dễ bỏ cuộc, nhưng chắc chắn Chúa sẽ lại bày tỏ sức mạnh vô song của Ngài. Có những chỉ dẫn cụ thể mà Chúa ban cho ông Giô-suê. Một trong số đó là thành và tất cả những gì trong đó đều phó dâng để diệt đi cho Chúa. Nhưng hãy tránh xa các vật phó dâng để diệt đi. Tất cả bạc, vàng và vật dụng bằng đồng và sắt đều biệt riêng ra thánh cho Chúa và phải nhập vào kho của Ngài. Giô-suê đoạn 6 câu 17 cho đến câu 19. Tất cả chiến lợi phẩm từ thành Jericho phải được nhập vào kho của Chúa. Nó hoàn toàn thuộc về Ngài và không ai được quyền tư lợi riêng. Cuộc tấn công xảy ra và dân Israel chiến thắng. Họ dùng gươm tiêu diệt mọi thứ trong thành, cả nam lẫn nữ, cả già lẫn trẻ, súc vật, chiên dê và lừa. Sau đó họ đốt thành và mọi thứ trong đó ngoại trừ vàng, bạc, đồng và sắt được giữ lại để nhập vào kho của Chúa. Ô thật lạ lùng là không một người Israel nào bị giết chết hay bị thương. Chúng ta phải nhớ rằng đây là một trong các thành phố mà thế hệ trước đã do thám và tin tình báo đến với Môi-se thế này. Tuy nhiên, cư dân xứ này mạnh mẽ, các thành họ rất lớn và có lũy bao bọc. Dân số ký đoạn 13 câu số 28. chính con cháu của thế hệ trước đã tấn công cái thành kiên cố này và họ tiêu diệt tất cả mà không có thương vong. Dân Israel đã có được quyền năng siêu nhiên. Tuy nhiên, chúng ta đọc tiếp trong Giô-suê đoạn 7 câu số 1. Nhưng Israel đã bất trung, thất tính về các vật hiến dâng. A-can đã lấy tài vật hiến dâng, nên cơn thịnh nộ của Chúa nổi phừng lên cùng dân Israel. Giô-suê đoạn 7 câu số 1. Để ý Kinh Thánh không nói một người có tên là A-can đã vi phạm những sự chỉ dẫn. Không. Kinh Thánh nói dân Israel đã vi phạm bất trung những sự chỉ dẫn. Và thật lý thú là Kinh Thánh còn nói cơn thịnh nộ của Chúa nổi phừng lên cùng dân Israel. Chứ không nói Chúa nổi cơn thịnh nộ với A-can. Dân Israel hiệp lại như một người. Và khi một thành viên phạm tội tham lam do vi phạm sự hướng dẫn của Chúa, thì trách nhiệm được quy cho toàn bộ dân Israel. Hậu quả bi thảm trở nên rõ ràng không lâu sau đó. Thành tiếp theo được nhắm đến là Ahi. Thành này nhỏ hơn rất nhiều, nên các lãnh đạo nhóm đã nói, ôi không cần đem toàn thể nhân dân lên đánh Ahi. Xin ông chỉ cho vài 3.000 người lên chiếm thành ấy. Đừng làm cho toàn dân phải nhọc công vì dân thành này rất ít. Vậy đổ 3.000 người tiến lên. Giô-suê đoạn 7 câu 3 và câu 4. Sắp xỉ 600.000 chiến binh tham chiến tại thành Jericho, nếu so sánh sẽ thấy thành Ahi thật tầm thường. Tuy nhiên, chúng ta đọc tiếp trong Giô-suê đoạn 7 câu 4 câu 5 chép như thế nào. Nhưng họ bị người A-hi rượt đuổi và giết mất độ 36 người. Người A-hi đuổi quân Israel từ cổng thành đến tận Serabim và đánh giết họ lúc chạy xuống dốc. Giô-suê đoạn 7 câu 4 câu 5. Đây có phải là quốc gia vừa mới tiêu diệt một thành phố mấu chốt và hùng mạnh hơn nhiều, đó là thành Jericho, mà không có chút thương vong nào? Thế nhưng bây giờ các chiến binh của họ trở nên yếu mỏng, rút lui và bị bại trận hoàn toàn. Họ đã bị nhiễm chất diệt siêu nhân rồi. Bi kịch hơn nữa là có 36 người bị giết chết. Trong khi đó tại thành Jericho họ không yếu mỏn, không rút lui và không ai bị thương hay bị chết gì hết. Chúng ta hãy suy gẫm điều này. A-can đã phạm tội, thế nhưng không có điều gì xảy ra với anh ta hoặc gia đình. Mặt khác, sau trận chiến Ahi, 72 phụ huynh mất con trong trận chiến, 36 người vợ mất chồng và nhiều người con mất cha. Nguyên nhân không phải là do những gì mà con họ, chồng họ và cha họ đã từng làm. Những người này không phạm tội, mà việc này là do những người khác hay gia đình khác làm. Bây giờ dân Israel vô cùng hoảng sợ, Giô-suê và tất cả các trưởng lão quỳ sắp mặt trước Chúa. Bạn có hình dung được điều này không? Họ bối rối, lúng túng và kêu lớn tiếng, ôi lạy Chúa, tôi là Chúa, tại sao Chúa đem dân tộc này qua sông Giô-đanh để giao nạp chúng con vào tay dân Amorit để tiêu diệt chúng con? Giô-suê đoạn 7 câu số 7 chép. Chúng ta hãy cùng nghe Chúa trả lời họ trong Giô-suê đoạn 7 từ câu 10 cho đến câu 11 nha. Con hãy đứng dậy, con sắp mặt xuống đất làm gì? Dân Israel đã phạm tội, bội nghịch giao ước ta mà ta đã truyền giữ. Giô-suê đoạn 7 câu 10 câu 11 đó. Chúa không hề nói giữa vòng các con có một người phạm tội. Không, Ngài lại tuyên bố dân Israel đã phạm tội. Không ai biết A-can đã phạm tội. Không ai can dự vào vụ tham lam của hắn. Thế nhưng toàn bộ tập thể hứng chịu chất diệt siêu nhân thuộc linh này. Giô-suê đã tìm ra kẻ phạm tội và vạch trần A-can, và hắn trả lời, thật tôi đã phạm tội chống nghịch Chúa, Đức Chúa Trời của Israel, đây là điều tôi đã làm. Khi thấy trong chiến lợi phẩm một chiếc áo dài Shinia đẹp đẽ, 2,3 kg bạc và một nén vàng nặng 0,60 kg, tôi tham muốn các vật ấy và lấy đi, đem giấu dưới đất trong trại tôi, còn bạc thì ở dưới. Giô-suê đoạn 7, câu số 20 và 21. Giô-suê và các trưởng lão xử nghiêm tội của A-can. Khi đã xử rồi, chúng ta đọc: Chúa liền nguôi cơn giận phừng phừng. Giô-suê đoạn 7, câu 26 đó. Một gương xấu. Câu chuyện cựu ước này minh họa cho sứ điệp của Phao-lô gửi cho hội thánh tại Corinto. Ông viết, đó là lý do nhiều người trong anh chị em đau yếu bệnh tật và một số chết. Trong chương tiếp theo, chúng ta sẽ khám phá thấy tội lỗi do một cá nhân phạm ảnh hưởng đến toàn bộ hội thánh, chứ không chỉ riêng cá nhân phạm tội. Cá nhân bạn có bao giờ thắc mắc tại sao có quá nhiều tín hữu trong hội thánh ngày nay yếu đuối bệnh tật triền miên không? Những con cái Chúa yêu quý này dường như không thể được lành khỏi bệnh tật và một số người thậm chí còn chết sớm. Tại sao lại có quá nhiều bà mẹ đơn thân trong các nhóm thông công của chúng ta sống nhờ trợ cấp lương thực, vật vã để sống cho qua ngày? Tại sao có quá nhiều tín hữu thất nghiệp sống nhờ đồng tiền ít ỏi và phụ thuộc vào chính phủ? Danh sách về những vất vả này dường như không thể kể hết vì những yếu đuối của các cơ đốc nhân gần như vô số kể. Vào thời của Salomon, không có người nào sống nhờ phúc lợi xã hội hay thất nghiệp. Trong sách công vụ, không có sự thiếu thốn, dân sự dễ dàng được chữa lành khỏi đau đớn, bệnh tật và ốm yếu. Tại sao ngày nay chúng ta không thấy điều này nữa? Phải chăng do tội lỗi của một số người mà ảnh hưởng cuộc đời của nhiều người khác hay không? Có thể nào chúng ta nhận ra điều tương tự mà dân Israel đã gánh chịu tại thành Ai chăng? Một lần nữa, điều quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là có những hậu quả cá nhân dành cho tội cố ý phạm. A-can rốt cuộc chịu sự phán xét, nhưng toàn thể dân Israel cũng hứng chịu chất diệt siêu nhân thuộc linh từ tội của hắn. Tôi hy vọng khi chúng ta tiếp tục phần nghiên cứu này, thì nhận thức của bạn về mỗi bộ phận trong hội thánh Chúa cũng như mối quan hệ cá nhân của bạn với Chúa Giê-xu sẽ tương đồng nhau. Và bạn nhận ra rằng các hành động của bạn như là một thành viên có thể đem đến phước hạnh hoặc gây ra các hậu quả cho các chi thể khác của thân thể Chúa. Trước khi kết thúc chương này, một lần nữa tôi muốn nhấn mạnh rằng khi chúng ta bàn về các lẽ thật đem đến sự giải phóng thì lúc đầu nghe có vẻ tiêu cực và ý nghĩ về chuyện tại sao lại khơi lên chuyện này rất dễ len lỏi vào đầu óc chúng ta. Nhưng đến cuối cùng, khi lẽ thật được sáng tỏ, nó sẽ giải phóng chúng ta, đem đến cho chúng ta sự tự do và đem chúng ta khỏi những ngăn trở mà trước đây chúng ta gặp phải. Chúa Giê-xu phán lời này: các ngươi sẽ hiểu biết chân lý và chính chân lý đó sẽ giải phóng các ngươi. Giăng đoạn 8 câu số 32. Thực hành. Có lẽ bạn đã từng xem bộ phim Gladiator, có nghĩa là võ sĩ giác đấu, và nhớ tướng Maximus từng hét lên: bám sát vào nhau như một. Và bạn thấy những chiến thắng mà chiến thuật đó mang lại. Rõ ràng chiến lược quân sự hiệu quả nhất là phân chia và đánh chiếm. Chúa Giê-xu biết rõ điều này và dạy rằng nhà nào chia rẽ cũng không thể đứng vững. Xem trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu số 25. Khi sự trung thành của hội thánh Chúa bị phân chia thì toàn bộ thân thể bị làm cho suy yếu. Điều này có nghĩa một trong những điều lớn lao bạn có thể làm để hội thánh ảnh hưởng đến toàn cầu là sống cuộc đời tận hiến hoàn toàn với sự nghiệp của Chúa Giê-xu. Điều này có nghĩa là trình dâng tất cả các hoạt động mỗi ngày của bạn cho Chúa như là một hành động thờ phượng Ngài. Chúa muốn toàn bộ đời sống của bạn chứ không chỉ các buổi sáng Chủ nhật của bạn mà thôi. Nếu bạn không sống toàn bộ đời sống của mình, đó là việc làm gia đình thân thể như là một hành động thờ phượng Chúa, thì hôm nay hãy ăn năn. Hãy xin Chúa Giêsu ban cho bạn một khải tượng về việc như thế nào là sống một lối sống thờ phượng Chúa trong chính đời sống của bạn. Viết ra những gì Ngài chỉ tỏ cho bạn hay phán với bạn, và xin Thánh Linh Chúa đổ đầy bạn cách tươi mới khi bạn dâng hết mình cho Ngài.